Bốn La Mã. Anh đi như thế cho tới chiều, khi mặt trời lặn sau lưng anh, hoàng hôn còn tạt ánh nắng trên ngọn thông, và sương mù âm u ngự trị trong rừng thì bên đường đi, trong một nơi đất trũng tùng bách mọc đầy, một cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến anh phải rùng mình. Tóc anh dựng đứng lên dưới mũ. Khi còn đương đánh nhau trong rừng này, chắc một trạm cứu thương đã được thiết lập ở chủng đất này giữa những bụi cây. Ở đây, thương binh đã được đưa tới băng bó và đặt nằm trên giường bằng cành cây. Thương binh còn nằm đây, sắp hàng gần bên nhau trong bụi rậm, nửa mình chôn dưới tuyết. Mới thoáng nhìn, anh cũng hiểu họ đã chết, không phải vì thương tích. Một bàn tay thiện nghệ đã dùng dao đâm cổ họ. Tất cả những người đều bị giết nằm theo một kiểu, đầu ngửa ra sau như muốn quay cổ nhìn lại. Và đây là chiếc chìa khóa cho ta hiểu cảnh tượng hải hùng này. Một chị y tá ngồi xổm nửa mình ngập trong tuyết, đầu gối chị đỡ đầu một hồng quân mà thân hoàn toàn bị tuyết vùi. Đó là một thiếu nữ mảnh dẻ, đầu đội mũ da cừu bịt kín hai tay, có dây cột xuống cằm, một con dao cán còn sáng ánh cắm giữa hai vai chị. Bên cạnh chị là một tên phát xít mặc quân phục đen của bọn SS và một chiến sĩ Xô Viết đầu quấn băng đỏ lờm máu. Hai người đã bóp cổ nhau cho đến chết. Meresep hiểu ngay rằng con quỷ đã dùng dao găm tàn sát các thương binh ở đây và cuối cùng đâm chết chị y tá. Sau đó bị một chiến sĩ Hồng quân sức sống không còn nữa, nhưng đã đem tất cả sức còn lại vào những ngón tay đã co quắp để bóp cổ hắn cho tới chết. Trận giông tuyết đã bao phủ thành một nấm mồ chung. Cả cô thiếu nữ mảnh dẻ đội nón da cừu và chiến sĩ mà chị đang săn sóc, lẫn tên sát nhân và người chiến sĩ phục thù. Meresep nhìn cảnh ấy kinh ngạc hồi lâu, rồi anh bước lại gần thiếu nữ, rút cây dao găm ở mình chị. Đó là một cây dao găm của bọn SS bắt chước dao kiểu đứt cổ. Trên cán dao bằng gỗ đào hoa tâm ghi dấu hiệu SS khảm bằng bạc. Trên lưỡi dao đã rỉ còn đọc được khẩu hiệu "Tất cả cho nước Đức". Anh đang cần một con dao dùng làm vũ khí đường trường. Anh bèn lấy của tên Đức cả dao lẫn cái bao da đựng dao của nó. Anh lượm được trong tuyết một mảnh vải bố làm liều đã cứng ngắc trong băng. Bao lấy thân thể chị y tá và đặt lên trên mấy cành thông. Lúc anh lo công việc ấy thì trời vừa tối. Phương đoài, ánh nắng mặt trời lẻ loi đã tắt sau lùm cây. Bóng đêm lạnh lẽo và dày đặc bao trùm hốc trũng. Cảnh vật yên tĩnh, nhưng gió đêm thơ thẩn đỉnh thông, rừng xào xạc. Khi như ru ngủ, khi như lo lắng thở phi phào. Mắt không nhìn thấy tuyết rơi lúng phúng, nhưng tuyết nhẹ trên mặt. Meresep quê ở Kamisin, trên thảo nguyên sông Volga. Anh là người thành thị không biết đời sống ở trong rừng, vì vậy anh không lo chỗ nghỉ và lửa đêm. Đêm đến bất ngờ, không còn đủ sức đi kiếm vài nhánh cây để sưởi, anh cuốn mình nằm dưới gốc cây trong một cụm thông non, lá xum xuê che phủ, hai tay ôm đầu gối và gục mặt cho bớt lạnh. Anh sưởi ấm bằng hơi thở của mình. Anh dần thiếp đi. Anh ngủ một giấc nặng nề, chẳng hề nghe tiếng cây reo đều, tiếng cú kêu sát bên đường, tiếng sói gào phía xa. Anh giật mình thức dậy khi cây cối mờ mờ từ bóng tối lạnh buốt hiện ra. Vừa thức dậy, anh chợt nghĩ ngay tới chuyện đã qua, tới nơi mình đang ở. Và chỉ bấy giờ, anh mới giật mình thấy sao mình đã vô tâm đến thế trong đêm vừa qua. Trời lạnh thấu qua áo da và buốt tới xương. Anh không ngăn nổi rét run trong người. Nhưng đau đớn hơn cả là ở chân. Dù anh đã nghỉ một đêm, nhưng chỗ đau lại còn đau hơn trước. Chỉ nghĩ đến việc đứng dậy, anh đã khiếp đảm. Nhưng anh đứng phắt dậy như anh đã cởi giày hôm trước. Mỗi giây phút quý báu đối với anh vô cùng. Thêm vào những đau đớn ấy, anh lại thấy đói. Hôm trước, lúc lấy tấm vải bố bọc thay chị y tá, anh thấy gần chị có một túi vải có hình chữ thập đỏ ở gần đấy. Một loài gặm nhấm nào đó đã chui vô đục túi vải ấy. Có những mẩu bánh vung vải quanh trên tuyết, anh không chú ý. Nhưng bây giờ thì anh nhặt túi lên. Anh thấy trong túi có ít vải băng cá nhân, một hộp đồ ăn lớn, một gói thư và một cái kính hình một người mẹ già. Trong túi chắc có bánh mì và bánh bích quy, nhưng chim chuột đã ăn. Anh lượm hộp thịt và vải băng bỏ vào những cái túi áo quấn mình. Trong lòng thầm cảm ơn chị y tá, rồi anh lấy tay vén miếng vải bố che lên chân chị cho kín, vì gió đêm qua đã thổi tung lên. Anh chậm chạp ra đi về hướng đông, nơi ánh sáng hồng đã chói lọi sau bức rèm cành lá. Thế là từ nay, anh đã có một hộp đồ ăn chừng ký lô. Anh quyết định ăn mỗi ngày một lần vào giữa trưa. Năm La Mã. Muốn cho khi đi bớt đau, anh tìm cách khuây lãng bằng cách tính đường đi. Nếu một ngày đi được 10 hoặc 12 cây số, thì chừng 3-4 ngày là cùng, anh có thể về tới trận doanh của mình. Được, nhưng 10-12 cây số là thế nào? Một cây số là 2.000 bước, 12 cây số là 2.000 bước. Như vậy là nhiều quá, vì cứ 500-600 bước, anh lại phải ngừng lại để thở. Hôm qua, để thu đường cho ngắn lại, anh đã đặt những mục tiêu gần. Đến cây thông này, đến gốc cây kia. Rảnh sẽ khác trên đường. Anh ra sức đi tới mau, và tới được rồi thì nghỉ một lát. Sáng nay, anh chuyển tất cả những cái gì đó ra con số, thành số bước đi. Anh đặt chặn 1.000 bước một, tức là nửa cây số một, mà mỗi lúc chỉ nghỉ 5 phút không hơn, đồng hồ cầm tay để canh giờ cho đúng. Như vậy thì đi từ sớm tới khuya, chắc anh có thể bước thấp bước cao đi được 10 cây số đã định. Nhưng ngàn bước đầu tiên biết bao đau đớn, muốn lãng quên và bớt đau, anh chăm chú đếm bước. Nhưng chừng 500 bước, anh lộn xộn, đầu óc anh không rời khỏi cái đau ở chân. Anh vẫn đi được 1.000 bước. Đi xong, anh không còn đủ sức ngồi xuống, anh gục xuống, mặt rập xuống tuyết, anh liếm lấy liếm để mảng tuyết dưới miệng, và lấy trán, lấy thái dương mà mạch máu đập mạnh bên trong đè lên trên tuyết. Đụng tuyết lạnh, anh khoái trá không sao tả được. Anh rùng mình và nhìn đồng hồ, nhìn kim nhỏ, anh thấy chỉ còn mấy sao nữa là hết 5 phút nghỉ. Anh nhìn thấy trừng trừng, lòng lo sợ, tưởng như khi nó chạy hết vòng thì một cái nhìn khủng khiếp sẽ xảy ra. Khi đủ 60 sao, anh đứng phắt dậy, rên rỉ và lại đi. Đi tới trưa, ướp nắng xuyên qua cành lá dày đặc rót những tia sáng vào trong bóng tối của rừng rậm. Mùi nhựa cây và tuyết tan xông lên nồng nàn trong rừng. Anh mới đi được có 4 chặn. Anh ngồi bệt xuống giữa đường, ngay trên tuyết, không còn đủ sức đi tới thân cây bu lô lớn ngã gần ngay bên cạnh, mà hầu như chỉ giơ tay là với đến. Anh ngồi đó hồi lâu, không nghĩ, không nhìn, không nghe, và cũng không thấy đói. Anh thở dài, liệm vài miếng tuyết vô miệng, rồi gượng cử động, rút từ trong túi, lấy cái hộp thịt đã xét ra. Anh dùng dao găm mở hộp, mở đông đặc, anh bỏ một miếng vào miệng và định nuốt, nhưng chưa kịp nuốt, mỡ đã tan ra. Cái đói bỗng cào ruột đến nỗi anh muốn ăn một lần cả hộp thịt. Nhưng anh lấy vài nắm tuyết, nuốt để có cảm giác đã được ăn tiếp. Trước khi lại ra đi, anh vót mấy cành tùng làm gậy. Chống gậy đi, anh vẫn thấy mỗi lúc đi mỗi khó khăn. Sáu La Mã. Ngày thứ ba của cuộc du hành qua rừng rậm mà chưa hề gặp một bóng người, một chuyện bất ngờ xảy ra. Anh thức dậy lúc mặt trời vừa hửng sáng, run lẩy bẩy vì vừa lạnh vừa sốt. Anh thọc tay trong túi, thấy có cái bật lửa mà người thợ máy chiêu ra đã lấy một cái vỏ đạn làm tặng anh để lưu niệm. Trước đó thì không bao giờ anh nghĩ ra rằng có thể đốt được lửa. Anh bước mấy cành cây khô có rêu trên cây thông mà anh ngủ dưới đó hồi hôm. Anh xếp thêm quả thông khô lên và quẹt lửa. Từ ánh lửa bốc cháy vàng vút lên một luồng khói đen, củi khô và có mũ cháy lẹ thành một ngọn lửa vui vui. Lửa bắt vào quả thông, nhờ gió thổi, lửa cháy lan ra kêu rít rít. Lửa lắc rắc, hơi nóng bốc lên, ấm áp và khỏe người. Anh khoan khoái vô cùng, tháo phép mê tuyê, cởi áo, móc túi áo trong lấy ra một tập thư, giấy đang ngả màu vàng, dòng chữ tròn và nắng nót. Anh lấy một bức, rút ra hình một chị nữ thanh niên người thanh tú, mặc áo hoa sặc sỡ, ngồi trên cỏ, hai chân chéo vòng nhau. Anh ngắm nghía hồi lâu, rồi cất cẩn thận vào cái kẹp bằng nhựa trong. Anh giữ trong tay, trầm ngâm một lát, rồi lại bỏ vào túi. Được mà, thế nào rồi cũng sẽ qua được mà. Anh không biết nói với thiếu nữ hay nói với chính mình, rồi anh lại nhắc lại. Thế nào rồi cũng được mà. Với cử chỉ đã trở nên quen, anh tháo ủng ra, gửi băng và ngó hai bàn chân anh. Chân lại còn sưng hơn trước nữa, và ngón chĩa ra các phía như từ một cái bong bóng đâm ra, màu thì tím ngắt, tím hơn cả hôm qua. Anh thở dài, từ giả đám lửa tàn và lại bước ra đi. Gậy của anh chống xuống băng kêu kèn kẹt. Anh cắn môi sắp ngất đi. Bỗng nhiên, ngoài tiếng rừng vi vu mà anh đã quen tai, anh nhận ra từ xa có tiếng máy nổ. Lúc đầu anh cho là anh mê sảng vì mệt, nhưng tiếng máy nghe rõ chừng, lúc vang lên khi máy rồ, lúc chạy êm. Có lẽ là bọn Đức đương đi theo dọc đường này. Anh lạnh người, nhưng vì sợ, anh càng có sức hơn. Quên mệt, quên đau, anh rời con đường lớn, đi vào rừng thông rậm rạp. Khi đã vô sâu, anh nằm vật xuống tuyết. Ngoài đường không thấy được, nhưng anh thì có thể nhìn rõ con đường lúc ấy có nắng trưa soi sáng, với vườn dương chót vót trên đỉnh thông mã vĩ chôm chởm. Tiếng động gần hơn, tuyết còn in vết chân anh rõ quá, nhưng trễ quá rồi, không trốn được. Tiếng máy của xe đi đầu đã đến gần. Anh nằm sát xuống tuyết, qua kẽ lá, anh thấy lướt qua một xe thiết giáp ngụy trang bằng vôi. Nó vừa chạy vừa ngã ngã nghiêng nghiêng, ầm ĩ vì tiếng dây sơn. Tiến gần đến chỗ vết chân nên anh quẹo vô rừng. Anh nín thở, cỗ xe thiết giáp đi luôn. Theo sau là một cỗ xe có bánh bọc sơn mở mui. Bên cạnh tài xế là một sĩ quan đội cắt kết, mặt mũi so ro trong cổ áo lông màu nâu. Phía sau y, trên một cái ghế dài hơn, một số lính bận áo choàng màu xanh rỉ đồng và đội nón sắt đeo súng tiểu liên bị lắc lư vì xe chạy. Cổ xe sắt theo sau hơi xa, anh nghe tiếng máy nổ, tiếng sơn nghiến và thấy chừng 15 tên Đức ngồi sát nhau thành mấy hàng trên xe. Meresev vẫn nằm sát trên tuyết. Xe đi gần đến rồi, anh thấy phà vào mặt một mùi xăng nhớt ấm và hôi xì. Anh thấy tóc gái dựng đứng và bắp thịt rung lên. Nhưng xe đã đi qua, mùi xăng cũng tan bay mất và tiếng máy cũng xa dần. Đợi tiếng máy xa hẳn, anh mới lần ra đường. Nhìn đường còn hằn vết sơn xe như những nấc thang dài vô tận. Anh theo vết đó mà đi. Anh lại đi từng chặng đều và nghỉ từng chập. Chưa đến, anh lại ăn như hôm qua. Nhưng bây giờ, anh phải cảnh giác như một con thú rừng. Tai lắng nghe tiếng động, mắt trông trên, trước, dưới, sau, như đang có một con thú dữ tợn vô hình đang rình bắt anh. Là phi công thiện chiến ở trên trời, lần này là lần đầu tiên anh gặp kẻ thù còn sống, còn nguyên vẹn ở dưới đất liền. Anh theo bước của chúng và vừa đi vừa lẩm ba lẩm bẩm. Ở đây, đời không tươi với chúng đâu. Bọn chiếm đóng quả là không được chút tiện nghi, niềm nở nào. Giữa rừng sâu, sau 3 ngày đi, anh chưa hề gặp một bóng người. Thế mà một tên sĩ quan phải cần cả đoàn hộ vệ mới dám đi ra đường. Được mà, thế nào rồi cũng sẽ được mà. Anh cứ đi, đi nữa, cố hết sức để quên đói, quên cái đau đớn đang hoành hành đôi chân và quên sức đang đuối chân. Những mẫu vỏ thông non và đọt bu lô đắng khe mà anh nhai nuốt mãi mấy hôm nay, cũng như những vỏ bồ đề mà anh đã nghiền mềm và quánh dính vào răng, này chẳng làm anh bớt đói lòng nữa. Đến đêm rồi, anh mới chỉ đi được 5 chặng đường. Anh đốt một đống lửa lớn, đốt được nhờ lấy quả thông và cành củi nhỏ trùm lên một thân cây lu lô khổng lồ đã bắt đầu mục rửa đổ xuống đất. Gốc cây cháy dần và tiết ra một sức nóng ấm dễ chịu. Anh ngủ trên tuyết, thỉnh thoảng trở mình là mỗi khi thức giấc, anh cho thêm cành khô cho lửa khỏi tàn. Nửa đêm có cơn giông tuyết, những thân cây thông cao lớn rít trên đầu anh, từng đám tuyết buốt người lăn sát mặt đất, bóng đêm hỗn hển và quay cuồng trên đám lửa vừa than vang vừa phục ra những tia lửa nhỏ tứ tung. Nhưng giông tuyết không thắng nổi anh vẫn ngủ ngon, ham mê khoái trá bên lửa nóng. Lửa giúp anh chống được thú rừng, còn giặc đứt anh đâu có sợ, vì trong một đêm giông to gió lớn như thế này, đời nào chúng lại dám vô rừng sâu. Tuy nhiên thân thể anh mệt lả, anh gục xuống nghỉ ngơi giữa làn khói phủ và trong hơi ấm, nhưng tai anh vẫn lắng nghe như tai thú rừng từng tiếng động nhỏ. Sáng sớm khi cơn giông đã dịu và sương trắng còn ôm ấp mặt đất, Mereset tưởng như nghe thấy xen lẫn tiếng thông reo và tiếng tuyết rơi lợp đợp xuống đất, tiếng bom đạn nổ, tiếng súng liên thanh từng hồi, tiếng súng trường, những tiếng chát chúa của một trận đánh ở xa xa vọng lại. Anh tự hỏi, lẽ quá vậy, đã tới trận tuyến rồi ư? Bảy La Mã. Khi gió sáng đã đánh đuổi sương mù, rừng tỉnh giấc hiện ra bạc xóa, trắng sủa và tươi vui. Ánh sáng long lanh trên cành băng động, mừng cho cuộc đổi thay mau chóng đó. Cả loài chim bắt đầu véo von báo tin xuân sẽ tới. Mereset lắng nghe vô ích, lúc này không còn thấy tiếng đánh nhau nữa, liên thanh và đại bác cũng đều lặng thinh. Từ cây cao tuyết chảy, mặt trời chiếu ấm ánh từng sợi trắng mơ hồ, đó đây lợp bợp rớt xuống tuyết những giọt xuân nặng trĩu. Cảnh xuân rồi, lần đầu tiên anh thấy cảnh xuân biểu hiện rõ rệt như thế. Anh đã quyết định sáng nay thức giấc thì ăn nốt chỗ tí xíu thức ăn còn lại trong hộp, mấy mẩu thịt vụn có lẫn mỡ thơm phức treo trên. Từng ăn, vì anh thấy rõ là không ăn thì không đứng chạy nổi. Anh cẩn thận chùi cái hộp, tay anh bị cứa đứt mấy lần vì miệng hộp bén. Cảm giác là mỡ còn dính ở đáy hộp, anh lấy tuyết bỏ vào hộp, đặt lên lửa và anh uống ngon lành từng hớp nhỏ một thứ nước nóng pha mùi thịt. Anh bỏ hộp trong túi, định dùng để uống trà, thú vị quá. Anh sung sướng với sáng kiến này và mạnh dạn lên đường. Nhưng một thất vọng lớn tới với anh, trong tố hồi hôm đã phủ tuyết kín đường, đường bị chặn bởi từng mô tuyết ngã nghiêng, chởm nhọn hoắt, ánh sáng chiếu rọi xanh chói, làm cho mắt nhìn khó chịu. Tuyết mềm như bông nên mỗi bước lại bị sụt xuống, lúng chân. Mỗi lần bước là một lần ra sức kéo giò lên, gậy thọc vào đó cũng chẳng mấy tác dụng. Buổi trưa, gốc cây thâm xì trở lại và mặt trời dương mắt nhìn xuống đường qua những đỉnh cây. Anh mới đi được chừng 1.500 bước, anh đã kiệt sức. Anh phải vận dụng hết sức mới lê thêm một bước. Anh loạng choạng, đất như thụt đôi mắt dưới chân anh. Cứ mỗi phút là anh té, té rồi nằm chết hồi lâu trên một mô tuyết, rập rán trên tuyết kêu lắc sắc, rồi lại đứng lên, đi thêm ít bước. Một cơn buồn ngủ không sao cưỡng được tràn tới. Anh định nằm luôn ở đó, nằm quên hết mọi việc, muốn ra sao thì ra. Anh đứng lại, tê bại cả người, anh lảo đảo, xong anh cắn chặt môi, cố bước thêm mấy bước nữa trên đường tuyết. Chân anh đã lún sâu xuống. Sau cùng, anh tự thấy không còn đủ sức để đi nữa. Không một sức mạnh nào trên đời làm anh rời được chỗ anh đứng. Và nếu anh ngồi xuống thì không đứng dậy được nữa. Anh nhìn quanh nhớn nhác. Gần đường có một cây thông nhỏ cành lá xum xuê. Anh ráng sức bước lại cây và ngã thụp xuống. Một ngán cây trúng dưới cằm anh, đỡ người anh. Anh thấy khỏe được một chút. Nhờ cành cây ấy, anh co từng chân lên cho đỡ mỏi, đỡ đau, rút được chân ra khỏi tuyết. Nhờ làm như vậy, anh nảy ra một sáng kiến. Ưu phải, phía sau, hay nhất là chặt cây thông nhỏ này ra, vót thành một cây gậy, có chẳng ba ở đâu. Anh đưa cây gậy ra xa, cây cầm vô chỗ chẳng ba, rồi ấn tất cả sức nặng của mình lên. Như anh vừa làm, vừa kéo đôi cẳng tiến lên phía trước. Như thế lâu lắm, lâu, nhưng không phải chờ cho tuyết đóng cứng thành băng. Anh ngồi ngã quỳ xuống, lấy dao, chặt cành thông, ỉ cành lá, lấy khăn tay băng cột chẳng ba cho êm, rồi thử lại lên đường. Anh đưa gậy lên trước, thì cầm lên chẳng ba, tiến lên một bước, rồi một bước nữa, lại đưa gậy lên trước, đi vào, lại tiến lên một bước, rồi một bước nữa. Anh đi như vậy, đếm từng bước đi và đặt những mục tiêu mới cho bước tiến của mình. Thật là một cảnh tượng kỳ quặc nếu ai được thấy con người nọ tiến lên giữa rừng thẳm bằng một cách không thể tưởng tượng như vậy. Anh tiến giữa tuyết chất thành từng đống với tốc độ một con sâu. Đi từ sáng sớm tinh sương đến tối mịt để di chuyển được có 5 cây số. Nhưng rừng vắng vẻ, chỉ có mấy chú ác là thấy cảnh đó. Và suốt mấy ngày đó, chim càng thấy rõ con vật kỳ lạ có 3 chân ấy thật vụng về và vô hại. Anh đến gần, chúng chỉ nhảy tránh một bên, mà còn như tiết công, rồi ngoái đầu lại phía anh. Nó quan sát anh với những cặp mắt nhỏ, đen và tò mò. Anh đi như thế 2 ngày nữa trên đường tuyết phủ, đưa cây gậy ra phía trước, cây cầm lên và kéo chân bước tới. Chân anh đã tê liệt không còn cảm giác gì nữa, nhưng mỗi bước đau đớn lại cắn xé toàn thân anh. Đói như không hoành hành nữa, bao tử không còn bị gân rút nữa, nhưng anh thấy đau âm ỉ liên miên, y như vì nó rỗng nên đã co lại và đè nặng lên cả các bộ phận khác của thân hình anh. Alexei sống bằng vỏ thông non, mà mỗi khi ngừng lại, anh lấy dao găm, đẽo hoặc mầm bu lô, mầm tiên và rêu ong môi dưới đất, rồi nấu trong nước mà ăn. Ngon nhất là được uống nước trà nấu bằng cây tỏi dại, lá tỏi dại lấp lánh ở những nơi tuyết đã tan. Nước nóng làm tỉnh người và cho anh cao tưởng là không đói nữa. Anh uống từng hớp nhỏ nước nóng, đầy mùi ôi khói và mùi lá khô mà thấy lòng như êm dịu hẳn. Đêm thứ sáu, anh lại ngủ lần nữa trên mấy liều xanh của cành lá một cây mã vi tùng. Anh đốt lửa quanh một gốc thông già nhiều mũ và nghĩ nó sẽ cháy tới sáng và sưởi ấm cho anh. Trời chưa tối hẳn, một con sóc vô tình chạy nhảy trên cành cao. Nó cắn trái thông nhọn và lâu lâu làm rơi xuống đất trái thông đã bị lột vỏ và dập vỡ. Bị cái đói ám ảnh, anh tự hỏi con sóc ăn gì trong trái thông. Anh lượm một trái, bẻ ngược một cái vẫy và ngạc nhiên khi thấy trong đó một cái hộp lớn chừng bằng hộp kê, có một cái cánh nhỏ trông y như cái hạt bá hương nhỏ vậy. Anh lấy răng nhai và thấy trên lưỡi một vị béo ngon như dầu. Anh liền nhặt những trái thông rơi vãi trên mặt đất, Nó chưa nứt, anh bỏ vô lửa, lấy một cành cây, đảo đi đảo lại. Vậy nứt, thì anh lượm lấy hạt, bỏ vào trong bàn tay mà sát. Anh thổi, cho những cánh bé bay đi, rồi bỏ cả nắm hạt vô miệng. Tiếng rừng êm êm, gốc cây sẵn có mũi cháy, khói bốc lên làm cay mắt. Lửa cháy, khi thì bốc ngọn, khi thì lại lụi dần. Alexei cho thêm vài cành cây vào đống lửa, rồi lại lượm trái thông, lấy hộp. Mùi dầu bá hương nhắc anh những hình ảnh hồi thời thơ ấu xưa mà từ lâu anh quên rồi. Đây là gian phòng với bao đồ vật quen thuộc. Này là cái bàn, là cái đèn treo giữa nhà. Má anh mặc áo Tết, đi lễ nhà thờ về, trịnh trọng. Từ trong một cái hộp má lấy ra một gói giấy, trong đó có những hộp dài dài, rồi bày cả vào một cái dĩa. Cả nhà sum họp, má, bà nội, hai anh và Meresep là con út. Mọi người ngồi quanh bàn và bắt đầu bóc vỏ. Hội vui là có lệ được ăn món quà ngon đó. Không ai nói gì cả. Bà thì khiêu hộp nhân bằng trăm cài đầu. Má thì khiêu bằng cái kim tay. Má bữa vỏ ra khéo vô cùng, chích hộp ra, rồi xách thành đống. Thỉnh thoảng, má lại hốt ra một nắm bỏ vô miệng từng đứa con. Cậu nào được chọn thì sung sướng lắm, vì không những được ăn mà còn được bàn tay má ấp lên môi, bàn tay che cứng của người lao động cần cù không lúc nghỉ, và trong ngày hội vui đã thơm phước mùi xà bông thơm. Camisin, thời thơ ấu, cuộc đời êm ả biết bao trong gian nhà nhỏ hết sức tầm thường đó, trong cái phố ngoại ô. Rừng giao giạc, mặt anh nóng bừng, tuy trời lạnh đã thấm nhói vào lưng anh. Một con cú kêu đêm, vài con cáo rít, chồm hổm bên lửa, một người mệt sủ, ốm đói, mơ màng nhìn củi cháy. Anh cô độc trong rừng sâu, và trước anh là một con đường anh chưa biết nó ra sao cả, đầy hiểm nghèo và thử thách bất ngờ. Được mà, thế nào rồi cũng được mà. Anh đột nhiên nói vậy, và lửa tàn đỏ ối, hắt ánh sáng lên cặp môi nức nẻ, dường như nở một nụ cười với những mộng tưởng xa xôi. Chính là Mã. Sau 7 ngày đi, Alexei đã hiểu tiếng vọng của cuộc chiến đấu trong cái đêm giông tố đã từ đâu đưa tới. Kiệt sức, anh buộc phải mỗi lúc mỗi dừng lại để thở lấy sức. Anh kéo lê trên con đường rừng đương khoảng tuyết tan. Mùa xuân không còn chỉ mỉm cười đằng xa. Mùa xuân đã tiến sâu vô rừng, mang vào đó hơi thở ấm áp, mạnh mẽ của mình. Ánh nắng xuân đã chĩa xuyên qua rừng và làm tan tuyết trên đất. Mỗi chiều, quả quằn quại sức buông, những con quả đen nghiêm nghị trên những mõm gồ trên đường. Tuyết ướt át, mỏng trong như mật ong, đã để lộ đất nâu ở dưới. Những mảng nước loáng thoáng đó đây, hương thơm mạnh mẽ và ngây ngất, làm người và vật đều phải say sưa. Từ thuở nhỏ, anh vẫn ưa mùa này, cả trong lúc này, lúc anh đang lê đôi chân đau đớn ê chề trong đôi ủng ướt sũng rách ra từng mảng, lúc anh đang ngất lên ngất xuống vì đói lả và cực nhọc, lúc anh bực bội tức tối với những vũng nước, với tuyết, với bùn dính bê bết, anh vẫn say sưa hết những hương thơm mát dịu của mùa xuân. Anh chẳng nhìn xem mình đặt chân vào đâu nữa, chẳng đi vòng tránh vũng nước nữa. Anh bì bõm, té xuống, đứng lên, tì nặng nề lên trên gậy, dừng lại, lảo đảo, và lấy tất cả sức bình sinh lại ném gậy về phía trước. Bỗng đến lối quẹo, đột ngột ngoắt sang tả, anh dừng lại. Ở một chỗ, giữa hai bụi mã vi tùng, con đường đặc biệt hẹp lại. Anh nhận thấy những chiếc xe hơi Đức đã vượt anh trước kia, đường bị hai cây thông chặn lại. Gần hai cây đó, cỗ xe ô tô bọc sắt đứng im. Cỗ xe giống như chiếc nồi ấy. Nó hút mũi vào thân cây. Và giờ thì xe không còn màu trắng lốm đốm, mà nó đã ngả màu đỏ tía. Mình xe chúi xuống trên vành bánh sắt. Vì vành bánh cao su đã bị đốt cháy rụi. Không xa, dưới một gốc cây, tháp của pháo xe từ trong tuyết nhô lên như một cây nấm kỳ quặc. Ba xác của người ngồi trên xe nằm gần ngay đó, vẫn còn y nguyên áo khoác màu đen dính đầy dầu mỡ và y nguyên mũ da. Hai cỗ xe có bánh bọc sên cũng bị đốt, vỏ xe ngoài bây giờ đỏ, nhưng trong đen xì. Cả hai đã đâm vào xe đầu, và tuyết tan quanh xe, đen xì vì bồn hóng, cho bụi và tàn xích xe đã cháy rụi. Khắp nơi, hai bên đường, trong các bụi rậm, xác lính của Hitler chết nằm rải rác. Thấy rõ là chúng đã hoảng lên, tới tấp, chạy chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì, chẳng nhận ra cái chết đang chờ chúng ở từng gốc cây, từng bụi rậm, lẫn trong tiết xoáy mịt mù. Xác tên sĩ quan bị trói vào một thân cây, còn mặc nhung phục, nhưng quần thì bị tuột ra. Một miếng dây còn ghim trên áo xanh, cổ màu thẫm có ghi, kiếm gì đã tìm được nấy. Và ở dưới có thêm chữ người khác viết, bằng chì mực, chữ lớn, nét đã phai màu, chó. Alexei tìm mò lên mãi trong chỗ phục kích ấy để tìm kiếm một thứ đồ ăn. Anh chỉ thấy trong tuyết một mẩu bánh bích quy đã mốc và chim chóc đã mổ nát. Anh đưa vô miệng và hít lấy hít để mùi chua của bánh bột lúa mạch. Anh muốn nhét vội vô miệng tất cả để nhai ngấu nhai nghiến chỗ bột có mùi bánh. Nhưng anh phải chia ba rồi lấy hai phần cất vào túi. Còn miếng kia thì anh bóc từng vụn nhỏ, bỏ vô miệng nuốt như con nít ăn kẹo để hương vị còn lâu trong miệng cho thích. Anh đi quanh trận địa một vòng nữa và anh nghĩ, du kích phải gần đây, đâu đây không xa. Vết chân còn in trên tuyết mềm quanh những bụi rậm và thân cây, chắc chắn là của họ. Biết đâu trong lúc anh đương đi trong đám xác chết, một người trinh sát núp cao vót trên một cây thông hay sau một bụi rậm hoặc một đống tuyết đã chăng nơm thấy anh rồi. Anh đưa hai bàn tay làm vòng trước miệng và ráng sức kêu lên, ôi anh em du kích ơi. Tiếng anh yếu quá làm cho anh lo. Tiếng vang lên trong rừng cây, từ cây này sang cây khác. Trong rừng thẳm, tiếng đó vọng lại tai anh. Anh thấy hình như cũng còn lớn hơn tiếng anh. Anh ngồi bệt xuống tuyết, bên cạnh máy móc đã cháy đen. Cảnh sát im lìm của kẻ thù, và lại kêu lên, du kích, anh em du kích ơi. Sau khi kêu, anh lắng nghe. Chẳng mấy lúc, anh khàn cổ và mất tiếng. Anh hiểu ra rằng, du kích phục kích được rồi, đã mang theo chiến lợi phẩm rút đi từ lâu. Ở lại trong cánh rừng vắng vẻ này mà làm gì nữa? Tuy thế, anh vẫn hy vọng có một phép màu nào đó. Từ những bụi rậm, có thể nhô ra những người râu ria dài rậm mà anh thường nghe nói có ở trong rừng. Rồi anh được nhặt lên, rồi anh được mang đi, rồi anh sẽ được nghỉ một ngày hay một giờ cũng được, được người thân chăm sóc. Không cần lo gì, làm gì cả nữa. Nhưng chỉ có rừng dội lại tiếng anh kêu. Bỗng nhiên, nhưng có lẽ đây chỉ là một ảo tưởng do tâm trí anh căng thẳng quá mà phát sinh ra thôi. Anh nghe thấy, qua tiếng cây cọ du dương và nghiêm nghị, có những tiếng như nền trầm và mau, khi rõ khi mờ. Anh rùng mình, chả lẽ tiếng một người bạn nào vọng vào tai anh giữa chốn rừng xa này chăng? Anh không tin tai anh nữa, anh ngồi giọng cổ lắng nghe. Nhưng không, anh không lầm, một luồng gió mát thoảng qua, từ phương đông đưa tới, và lần này thì rất là rành mạch, mang đến tai anh lần nữa tiếng bắn của đại bác, mà không phải là tiếng bắn cầm chừng cách quảng, như là ở trong những tháng vừa qua, thường nghe thấy ở khắp chiến tuyến nơi bộ đội hai bên đóng vững chắc, trong những chiến tuyến phòng thủ vững chắc, chỉ trao đổi những cơn bắn lẫn nhau mà thôi. Tiếng súng mau dồn dập, rầm rầm như ta đảo đi lộn lại cả một đống gạch lát, hay như tiếng đấm thình thình vào đáy một cái thùng bằng gỗ sơn. Đó là một cuộc chiến đấu dữ dội của pháo binh. Cứ nghe tiếng nổ, chắc chắn tuyến chỉ xa chừng 10 cây số. Rõ là một bên tấn công và đối phương chống trả lại kịch liệt. Sung sướng, nước mắt Alexei chảy dài trên má. Mắt anh nhìn về phương đông, con đường chạy trước mặt anh chừng một quãng lại quẹo ngoặt sang lối khác, và trước mắt anh mênh mông cả một vùng tuyết. Những tiếng gọi nọ vang lại chính từ phía đó. Chính phía đó là nơi những vết chân đưa tới, những vết dài dài in trên tuyết của chân du kích quân. Chỗ ở đâu đây thôi, những vị anh hùng đó của rừng sâu. Anh lại lẩm nhẩm tự nhủ, được mà các đồng chí, thế nào cũng được mà. Rồi anh mạnh dạn cắm gậy vào tuyết, cây cầm vào chảng ba, tì cả sức nặng của mình lên. Rồi mệt mỏi nhưng kiên quyết, anh lê chân trên đống tuyết. Anh bỏ con đường lớn và tìm vào cánh đồng đầy tuyết phủ.